Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay trong cái phần buổi chia sẻ Phật Pháp, Thiền Pháp có một câu hỏi liên quan tới vấn đề tâm. Có vị không hiểu tâm là gì, nói với Sư rằng là tôi thấy ngoài thân tâm ra có thêm cái biết nữa, mà biết này có phải là tâm không? Đại sư có trả lời rồi, nhưng mà bây giờ đại sư đọc quý vị nghe cái bài này nói rất là rõ ràng về vấn đề mà tâm như thế nào. Thưa Thiền Sư, con ngồi thiền quan sát âm thanh, hơi thở và xúc chạm, có thể cái năm cái mà con này quan sát được ba cái. Một lúc thì thấy chán quá, cho nên con bắt đầu nhìn vô tâm. Tâm bấy giờ vắng lặng và trống rỗng, không có đề mục chi để quan sát hết. Thưa Thiền Sư, con có nên đi tìm những đối tượng cho tâm bằng cách nhớ lại những chuyện lôi thôi đau khổ trong quá khứ không? Và bây giờ có chuyện gì làm hay nghĩ tới cái chuyện phiền não trong quá khứ, chuyện phiền não rồi nghĩ chuyện toan tính tương lai, người làm gì? Bây giờ có chuyện gì làm, bây giờ cho tôi nghĩ mấy cái đó được không? Thiền Sư nói, khi hành thiền mà bạn thấy chán là bạn có cái gì làm gì cũng đúng rồi đó. Như vậy tức là nếu mà mình thấy chán, tức là mình không quan sát tâm. Bởi vì chán là một cái trạng thái tâm, mà mình để cho cái tâm chán nó mạnh quá, mà đến nỗi mà nó lôi mình nghĩa là bỏ cuộc chạy về là coi như là mình thua rồi đấy. Tức là mình hành thiền mà thấy chán là có gì không đúng rồi. Hành giả chỉ nhận ra ba đối tượng trong thực tế nội trong thân của các bạn thôi, cũng không biết bao nhiêu đề mục cho mình quan sát nữa. Mình thấy có gì đây, có ba cái. Con này có thấy hơi thở nè, xúc chạm này, âm thanh này, nội cái xúc chạm không là rất là nhiều quá. Con thấy có ba cái. Thôi bây giờ mình nghĩ vấn đề đối tượng quan bên. Khi tâm của bạn suy nghĩ, ô có bao nhiêu đó thôi, có bao nhiêu đó thôi, hay những đối tượng này đã biết rồi, đã thấy rồi, là tâm bắt đầu chán nản. Thay vì vậy, hãy tự nhắc không có đối tượng nào cũ, không có tâm nhận biết nào cũ, tất cả luôn luôn mới. Và đây là một cái tuệ giác này. Đó, vì nào mà muốn thấy vô thường thì thấy cái này này. Mỗi tiếng động quý vị nghe, một đối tượng, một cái tâm, đối tượng thay đổi, tâm thay đổi. Một tiếng động khác tới, quý vị nghe, một đối tượng khác tới, tâm mới, đối tượng mới. Quý vị thấy được như vậy là quý vị bắt đầu thấy vô thường đấy. Vì quý vị thấy sáu căn nó làm việc không? Mình nghe một ngày, mình nghe biết bao nhiêu tiếng động, mình thấy biết bao nhiêu cảnh, mình xúc chạm biết bao nhiêu lần. Cứ mỗi lần mình xúc chạm là một đối tượng mới, một cái tâm hay biết mới. Mà cái này là tuệ giác thì nó lại không phải là quý vị ráng, quý vị ngồi qua thì có mới không? Vì vậy khi bạn không thấy cái gì hết trơn mà mới, bạn bắt đầu chán nản thì bạn nhắc bạn rằng bởi vì mình tu tập chưa tới, do đó mình thấy có bao nhiêu đó thôi. Khi bạn nói hơi thở có bao nhiêu đó thôi là bạn đang nắm bắt cái tục đế. Tục đế là sao này? Ví dụ quý vị ngồi, quý vị nhìn sư, quý vị thấy sư Trí Dũng từ đầu giờ tới cuối giờ cũng sư Trí Dũng, đầu khóa thiền cũng ông đó, rồi cuối khóa thiền cũng ông nữa, bao nhiêu đó thôi, không có thay đổi gì trơn. Thật ra sư là thay đổi từng sát na một, mà ngay quý vị cũng thay đổi từng sát na một nữa. Vì vậy có cái câu không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Bây giờ dòng sông luôn luôn thay đổi, phải vậy không? Ta nói vậy. Nhưng mà thật ra cái ai này nó cũng thay đổi. Không có một ai hết. Vì bởi vì cái ai nó thay đổi hơn giờ phút, dòng sông thay đổi hơn giờ phút. Vì vậy thiền sư này nói, cho đến bây giờ khi bạn tu tập mà chưa tới cái giai đoạn bạn thấy tất cả cái gì cũng mới trơn, thì tôi làm ơn nhắc bạn rằng, nhớ nhắc mình, không có cái chi cũ cả, không có tâm nhận biết nào cũ, luôn luôn mới. Hơi thở trước, hơi thở sau không giống nhau, và tâm nhận ra chúng cũng khác nhau từng sát na một. Cái sợ vậy. Hãy giữ ý này trong đầu để tiếp tục tìm kiếm và khám phá thêm. Hành giả đặt câu hỏi còn chi nữa không? Hành giả nói rằng tâm trống rỗng có nghĩa là chưa biết xem tâm. Bây giờ tôi muốn biết, vậy cho bạn có tâm không nào? Hỏi cho tôi nghe thử sao. Dạ thưa thầy, con thấy có tâm. Vậy thì hành giả có thể nói cho tôi biết tâm ở chỗ nào không? Dạ thưa sư, con đang quan sát sư đây. Vậy thì bây giờ trong năm căn, căn nào đang hoạt động? Và nhãn căn và nhĩ căn. Thưa sư nói rất là tốt. Khi bạn không biết tâm là cái gì, do đó bạn cũng không thể quan sát được. Không biết nó làm sao bạn quan sát được. Mình không biết nhưng tâm của bạn âm thầm sinh hoạt ngày và đêm và làm rất nhiều công việc khác nhau mà bạn không có để ý. Bây giờ tôi xin giải thích chung suy nghĩ là tâm. Thân thể không thể nào suy nghĩ được. Khi nhận ra được cái sự suy nghĩ đó, bạn đang biết tâm rồi đấy. Tại sao bạn nói bạn không thấy tâm ở đâu? Cảm xúc buồn vui giận ghét cũng là tâm. Chán nản thích thú là tâm. Mình chán nản rồi mình thích thú, mình quan sát cái chán nản này với tâm không? Hành giả có thấy hai tâm này không, tức là chán nản và thích thú không? Dạ không. Rồi buồn vui giận ghét thì sao? Dạ con cũng không tốt. Như vậy thì để tôi nhờ một hành giả ngồi bên kia đạp cho bà một cái để coi thử bà thấy có khó chịu không. Dạ cái đó thì con biết ạ. Bởi vì cái bà ngồi bên cạnh con cũng ghét bà cái lắm. Bà đạp con cái chắc là con phải khó chịu à. Vậy hãy quan sát trạng thái tâm này, tâm nào mà nổi bật rõ ràng nhất. Tâm cũng có thể căng thẳng hay thoải mái dễ chịu khi bạn quan sát một đối tượng. Bạn có để ý cái chuyện này không? Khi bạn quan sát cái đối tượng của bạn là đau, bạn quan sát bạn muốn cho nó hết rồi, tâm nó căng thẳng rồi đây. Hoặc giả niệm hoài nó không sao, bắt đầu mình mong cho nó hết đau. Hôm nay có một vị trả lời với sư vậy đó. Con thấy là tâm con nó đau ghê lắm, nó niệm nó muốn cho hết đau, con thấy tâm tham. Và con khám phá ra rằng hễ con mà tham mà con muốn cho nó hết, càng muốn nó hết nó càng đau thêm. Cái đó là trí tuệ đây. Tác ý cũng là tâm. Bạn muốn đi nhà vệ sinh, bạn muốn uống nước, bạn muốn ăn cơm, muốn đi ngủ, muốn hành thiền, muốn đi, muốn đứng, muốn nằm, muốn ngồi, tất cả là tâm trong này hết. Có rất nhiều tác ý trong một ngày. Tác ý thuộc về tâm. Khi bạn ngồi thiền, bạn ghi nhận điều đối tượng khác nhau tâm đang hay biết, hoặc tâm chánh niệm, đó cũng là tâm. Khi nhận ra những sinh hoạt này là bạn biết tâm rồi đó. Vì vậy người ta nói rằng là cái tâm, người ta định nghĩa cái tâm theo cái function của nó, theo cái chức năng của nó. Nếu mà suy nghĩ thì ta gọi là tâm suy nghĩ. Nếu ngồi thiền mình biết nhiều đối tượng, cái đó là tâm biết. Hỷ nộ ái ố là thuộc về thọ. Tâm của chúng ta không bao giờ yên, luôn luôn sinh hoạt, luôn luôn làm việc và thay đổi không ngừng nghỉ. Vì vậy chúng ta phải quán tâm hoài. Hành giả có thể đặt câu hỏi: tâm bây giờ ở đâu? Mình đang cảm nhận gì? Có biết tâm đang làm gì không? Đó là lúc mình buồn ngủ. Lúc mà ngồi cặp lên cặp xuống rồi đang hỏi coi thử tâm mình bây giờ ở đâu đây, có biết gì không, biết hơi thở không, có biết phòng xẹt không. Nó ngủ là tại vì như hồi trưa sư nói, nó không làm được đó. Trời lạnh đội cái nón vô, mặc cái áo cho thật ấm, rồi cái ghế cho thoải mái, đè kéo cái nón xuống tầng mắt về rồi thôi, rồi cái nó 1, 2, 3 nó ngủ à. Thì tại sao? Ấm quá, khỏe quá, thoải mái, thư giãn quá. Đó, hồi nãy sư khuyên một vị đó, bây giờ thôi đừng có đội nón nữa. Nếu mà không đổi nó được, bỏ nó ra, ngồi ngủ vật mà làm sao? Ngồi chỗ nào kiếm ánh sáng mà ngồi. Đừng ngồi ghế thoải mái quá, đừng ngủ. Đây là những cái phương pháp mà mình tự sách tấn mình đối trị với là cái sự buồn ngủ. Khi mà buồn ngủ nó qua rồi, muốn ngồi đâu ngồi, có vậy không? Có nhiều vị đó thì thấy là ngồi đó, nghe pháp mà sư nói pháp cũng ngồi cũng ngáp lên ngáp xuống, ngáp cái khò. Thấy còn tội nữa. Cái này là hết thuốc chữa rồi, không biết làm sao. Nhưng mà cũng tội nghiệp thêm cái gì, thấy không? Đôi khi mình nói quá người ta cũng mặc cảm. Mà cá nhân sư cũng buồn ngủ, trời ơi, cái thời kỳ mà sư mới tu thôi sư ngủ. Cái ngủ đến nỗi mà ngà hòa thượng mình đó, ngài nói: "Ai da, tôi mong cái ông này cũng ngồi cho thẳng thẳng chừng 75% tôi cũng mừng nữa. Chứ ngồi dẹo vậy nè, ngủ rồi sao không dẹo được. Dẹo rồi đó, cái tay này đè lên trên cái chân, trời nó đau. Mới ngồi chừng một tiếng là bắt đầu thấy đau rồi. Cái quý vị biết sư làm cái gì? Sư lấy cái nút kem để đây. Đại chúng đau quá. Một lát thì quý vị thò tay cầm cái bút can dục hồi nào ngay. Rồi sư buồn ngủ quá thì chị không nổi, ngủ quá chừng chừng á, sư lên sư ngồi theo người quý vị, sư về phòng sư. Cái phòng nó có 4 cái cây dâm mùng, cái cột cái chỉ này qua, cột cái lông gà nữa ngay trước mũi. Để cục chọt. Khi mà sư thức dậy sư thấy sư cầm cái lông gà sư dục hồi nào ngay. Trời nổi sân dữ ha. Tâm nó bực quá rồi, cô bức cái dây chỉ luôn. Mà dây chỉ cứng thiệt á, sư cột cái dây gắt á. Nó cầm dịch đứt bao bê tinh mà sư chẳng biết ra. Thành ra nếu mà quý vị buồn ngủ, quý vị đừng mặc cảm, sư u cha cũng có trời quá đất này. Tâm của chúng ta không bao giờ yên hết, nó luôn luôn sinh hoạt. mình đang cảm nhận cái gì, đó là mình nên đặt câu hỏi. Mình thấy cái gì, mình hay biết cái gì, đó là mình nên luôn luôn đặt câu hỏi để mà coi cái tâm. Hành giả có nhận ra tâm nói lảm nhảm bên trong không? Thiền sư hỏi cái cô đó. Dạ không, tâm con em ru à. Nhưng mà khi nghe tiếng chim thì tâm nói: chè ơi, cái tiếng này tao nghe rồi mà. Hay tiếng ai mở cửa, ô nó phàn nàn, sao mà cứ nghe cái tiếng mở cửa hoài vậy đó. Không nói đó. Đó, suy nghĩ như vậy là tâm nó càng ràng vậy đó. Nhưng mà suy nghĩ như vậy không đúng. Tất cả âm thanh đều mới, không thể đã nghe rồi hay nghe hoài được. Vậy hành giả đang tìm kiếm cái gì mới nên tâm mới chán nản. Khi mình nghe một tiếng động mình nói: ô cái tiếng động nghe rồi, ô thở vô thở ra đã biết rồi, mà thật ra tất cả đều mới hết mà mình không biết. Dạ thưa thiền sư, vậy hành giả đang tìm kiếm cái gì cho nên mới chán nản? Dạ thưa thiền sư, con vô trai đường thì con thấy tâm con rất rõ. Ví dụ như khi đang sắp hàng, nếu mà có ai không chịu sắp hàng mà chen vô là tâm sân con nổi lên liền tức thì. Lúc vô nhà ăn là con thấy rõ. Vậy bây lúc bây giờ cô có thấy tâm khó chịu không? Dạ thưa thiền sư, có. Có chánh niệm về trạng thái tâm này không? Lúc nào chánh niệm tâm sân, lúc chánh niệm thì tâm sân thế nào? Dạ con có chánh niệm tâm sân, thấy nó dịu xuống. Nhưng khi chọn món ăn thì con thấy tâm con nó thích lựa cái món nào mà vừa ý. Đó. Hồi nãy sân bây giờ tham là cái gì thế? Cô trong trai được. Ồ, cô mà đã thấy tâm tham thì thôi tốt quá rồi. Nhưng mà cô lựa cái gì? Cô lựa thịt hay lựa xương? Tại vì thịt gà mà. Dạ con ăn chay đâu có xương thịt gì. Cô lựa miếng to, lựa miếng nhỏ. Dạ sao lựa miếng to, miếng nhỏ được? Nhà bếp cắt đều đặn, nó không có to hay nhỏ gì hết trơn. Nhưng con chánh niệm và thấy rằng khi vừa đưa cơm lên vô miệng chưa thấy vị thì tay đã lấy muỗng tìm thức ăn cho muỗng kế tiếp. Vừa bỏ cái miếng cơm vô miệng xong rồi cái tay thả xuống là múc cái khác đứng chờ rồi. Nhận ra được như vậy rất tốt. Hành giả có thấy mùi không? Dạ có, bởi vì con rất nổi sân vì cái mùi khó chịu, bị mùi cá thịt thúi quá mà con phải ăn chay. Vì thế họ trình bác, họ nói thẳng bằng, không có che giấu gì trời. Thiền sư trả lời: vậy hãy quan sát tâm sân này, tức là tâm khó chịu cái mùi đồ ăn mặn. Cô nói: tôi đi vô cái nhà cái trai đường buổi sáng tôi chẳng chay, mà họ nấu thì họ nấu bún cá, ôi ơi là ôi, chịu không nổi, thúi muốn chết luôn à. Thiền sư nói: cái món ăn nó thúi nhiều hay ít là do cái tâm của mình. Mình nói cá thịt nó thúi, tất cả đều đồng ý hết, nhưng mà vô cùng tiêu thúi hơn nữa phải không? Nhưng mà đôi khi mình đi cầu ra mình thấy cái phẩm mình đâu có thúi, thơm nữa là khác à. Tại vì sao vậy? Tại vì cái đó là của mình, trong đó nó có bản ngã đâu. Thành ra mình thấy thơm thúi là do mỗi người mà quyết định thôi. Mỹ đâu có thích nước mắm, nghe mùi nước mắm nó thúi. Mình không thích đồ ăn của họ, mình ăn vô mình thấy ớn, mình thấy chán, mình thấy muốn bỏ. Còn ăn mà thấy rất là ngon. Mùi hay vị tự nó không gì hết, nhưng do tâm của bạn ưa và ghét cho nên mình mới thấy thơm và thúi. Mùi đồ ăn mình không ưa nhưng người khác ưa thì sao đây? Khi sử dụng nhà vệ sinh, rửa mặt, đánh răng, giặt áo quần, hành giả có duy trì chánh niệm không? Mỗi cái ông hỏi có rửa mặt có duy trì chánh niệm không? Dạ có. Đánh răng có duy trì chánh niệm không? Dạ có. Giặt áo quần có không? Có. Còn lát nó tuồn tình. Mà cái cô chắc nó dốc quá. Trong thế nào cô nói là cô không thấy tâm, cô dám nói có. Nhớ tôi không tin cô nói đâu, nói dạ có, nhưng mà tôi thật sự tôi thấy là cô không quan sát gì hết trơn. Bởi vì ông này ông thấy ông để ý là cô này đó, cô không quan sát là bởi vì cô nói trong sinh hoạt hàng ngày cô làm cái gì cô cũng có chánh niệm hết trơn á, mà thấy khi nào là cô đi ra cái gì đấy mà thiền xong rồi là cặp đi nói chuyện không à. Tôi là tôi nói chuyện không. Thì ông nói ông dòm gì là ông biết không có chánh niệm. Rồi có một cái cô người đại hàng cô ông hỏi: sao cô sinh hoạt hàng ngày cô có chánh niệm không? Nói dạ tôi, nghĩa là I try my best, nghĩa là tôi cố ráng tôi giữ chánh niệm. Kêu ông hỏi chiều á tôi đi tôi thấy cô đó, cô giúp giục cái ăn xong cái miếng kẹo, cô giục miếng giấy vô trong cái thùng rác, cô có chánh niệm không? Nói dạ lúc đó là tôi không có, mà oan ơi ông địa, tôi tuy duy trì chánh niệm có ngày, tới lúc mà tôi gặp cái mặt ông là tôi mất chánh niệm rồi. Rồi ông hỏi cái cô kia, khi mà ông gặp cô gặp tôi, tâm cô ở đâu? Dạ tâm tôi với thầy á, vì tôi dòm qua ông thầy mà ông nhăn nhăn nhó nhó là tôi lo tôi tránh đi chỗ khác rồi. Quý vị nghe những cái câu trả lời rất là tức cười phải không, mà nó sinh hoạt như vậy đó. Đó mình thấy cái tâm của mình nó chạy lăng xăng đủ thứ chuyện, là làm đủ thứ trò. Và khi mà mình nói như vậy, mình quý vị thấy không, toàn là cái sự thật ở dưới đi lên, không có cái gì đẹp ở trên. Nhưng mà ông trường sư ông rất là thích, bởi vì cái này là thực tế của cuộc sống này, thực tế của cái tâm mình này. Hành giả đánh răng bằng tay nào? Nếu nói cho tôi biết, dạ con đánh tay mặt. Vậy tay trái làm gì? Dạ tay trái thì con bỏ vô con hứng nước, bộ hứng mãi nước trong khi trà răng phải không? Làm kiểu đó là thao nước của chùa ghê lắm. Mà thật ra bà này bà không biết, bà nói đại vậy thôi. Sau này đó cổ trình pháp lại cũng thấy, khi mà con đánh răng ấy, cái tay mặt là con đánh răng, mà cái tay con chấm tay vậy nè, dòng dòng. Để bữa nào quý vị đánh răng, quý vị để ý quý vị làm cái gì. Còn ông kia ông nói tôi dịp nhỏ, có cái giọt nó dịp vậy. Còn có ông là những tay vô tường. Thành ra quý vị thấy những cái chuyện ông nói nhỏ nhặt như vậy đó, mà mình không bao giờ để ý hết trơn. Đến khi người ta hỏi rồi đó, mình nói, mình trả lời theo cái sự suy nghĩ của mình không à. Nói ngay cả cái chuyện trong đời sống hàng ngày như vậy, mà mình không còn biết cái tâm mình nó làm cái gì mình không biết. Mà huống chi mà cái chuyện mà xa xưa sao mình biết được. Đó là tại sao mà mình đau khổ mà. Có một vị hành giả thưa với thiền sư, khi đánh răng tôi đánh bằng tay mặt, tôi đánh bằng tay trái cho tôi không đánh bằng tay mặt, do đó còn cái tay mặt để đâu, cái tay mặt tôi kẹp vô đùi thôi, trời lạnh quá. Hành giả khác nói rằng tôi chống nạnh khi đánh răng, chánh niệm toàn thân, bạn sẽ thấy rất nhiều điều lý thú. Nói vậy, thưa thiền sư, ngồi nghe pháp vô tình con ngồi gần một thiền sinh, một bà mùi rất là nặng, mà ngồi thêm cuối gió nữa, cho nên tâm con trời ơi đau khổ vô cùng. Biết đang sân nhưng càng quan sát càng cảm nhận cái mùi rõ hơn. Biết không bỏ đi được vì con cần ngồi đây để nghe thiền sư giảng, nên con nhắc thôi kham nhẫn với cái mùi đó, vì cái mùi bà nó nặng quá. Tuy nhiên con tự hứa lần sau nhớ cái mặt cái bà này để ngồi gần bà đó. Thưa thầy làm vậy được không, hay cứ ngồi gần để quan sát cái mùi, quan sát tâm mình? Ông tâm nó nói, ồ để ý cái bà này đó, ngồi gần bà cái mùi nó chịu không nổi, để ý bà làm sao tránh bà ra. Nhưng bây giờ phải làm sao, lần sau tránh hay lần sau ngồi bên cạnh để mà quan sát cái tâm của mình? Tại sao lại tránh? Đây là một đối tượng rất tốt cho hành giả tập mà. Hành giả cũng có thể nói chấp nhận lúc được nghe mùi hôi. Tôi chủ trương không khuyên hành giả tránh cái gì cả. Lần tới hãy ngồi như thường, và nếu nghe mùi hôi thì quan sát cái tâm khó chịu, sau đó hít thở bình thường để xem tâm phản ứng thế nào. Hành giả không ưa mùi này nhưng bà ấy thì thấy thơm rồi sao đấy? Ông dạng này ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, mình vô nhà vệ sinh chẳng hạn, rồi mình thấy xin lỗi ai để đó một đống thú quắc à, vô một cái nãy dội liền ra, đưa tay bịt mũi liền, ông nhắc đừng. Nếu mà được á, để ra quan sát cái tâm của mình trước, thấy cái tâm mình nó khó chịu á, quan sát thì mình nó dịu xuống rồi đó, bây giờ mình coi trở lại thì mình thấy thế nào, nó không đến nỗi tệ như mình nghĩ vậy đâu. Đó là cái cách mình tập thôi. Cũng giống như ví dụ như bây giờ đó, mình ngồi cạnh ai mà không phải mình tập là được liền đâu, bị cái tâm của mình nó phản ứng quen rồi, để nghe mùi hôi là nó khó chịu, một bịt mũi hay là tránh ra, hoặc là nhắn răng lại bấm nước một cái, rồi trong là bụng càm nhàm càm ràm, ai mà đi cầu để vậy cái nọ. Hồi xưa tôi rất thích mùi xăng là bởi vì hồi đó tôi hút thuốc, mà hút thuốc hồi xưa là bông gòn nhét vô rồi đổ xăng vô, mà ông nói cái mùi này ai cũng ghét hết trơn, mà con mình tôi thích à. Tôi thấy gặp một người hành giả nữ đến đây tu tập, và cô này có một cái nghiệp gì kỳ lắm, đi từ xa đã nghe mùi hôi như mùi thịt để lâu ngày. Một hành giả Mỹ cũng vậy, có mùi hôi rất là nặng, hễ đổ mồ hôi ra ngoài thì là không ai dám tới ngồi gần hết. Và ông nói đây là những cái nghiệp của người ta mà. Làm sao mà tội nghiệp người ta, đừng có bực bội, đừng có sân hận, họ không có xử lý được cái chuyện này. Cái mùi hôi nó thoát ra trong người, cái mùi hôi nó do cái họ nóng nảy, mùi hôi thoát ra rồi nghe cái mùi hôi như vậy. Dạ thưa sư, khi mà nó thúi quá mình sức dầu được không? Sức dầu nhiều có thể phòng da hay ung thư da, tốt nhất là xem tâm. Để mình sức dầu tức là mình tránh đối tượng được phải không? Bởi vì mình cái mùi hôi này, mình sức dầu ở đây thì cái mùi hôi kia nó bị bạc ra, do đó mình tránh đối tượng. Tốt nhất là xem tâm, khi tâm sân hận bực bội thì mùi hôi càng rõ. Tâm yên hành giả sẽ nhận ra rằng mùi có đó nhưng không quá nồng nặc như lúc đầu đâu. Đó quý vị thử coi thử sao. Đây này, cô này hỏi này: con ăn chay nhưng vô nhà ăn nghe mùi đồ ăn mặn tâm rất khó chịu, con muốn thầy chỉ cách tập thế nào cho tâm con bớt phản ứng mỗi khi đi vô nhà bạn. Thiền sư nói đây là lý do trong đầu hành giả đã có từ lâu. Đồ ăn mặn, cá thịt là hôi, rất là hôi. Hành giả mới đến hãy tập như tôi vừa nói, chỉ từ từ hành giả sẽ thấy cái tâm mình thay đổi và không ghét mùi đồ ăn mặn như trước nữa. Đây là cơ hội để cho mình tập. Ví dụ hồi trước lúc hòa thượng Sư U Minh còn sống, điểm tâm buổi sáng chỉ có cháo trắng ăn với đậu đỏ mặn. Là bây giờ đó thiền viện được cái sự hỗ trợ của rất nhiều Phật tử người nước ngoài, Việt Nam, Đại Hà, Mỹ, Úc, thứ chuyện, người ta gửi tiền về, ta ủng hộ, thành ra ăn uống rất là thoải mái. Nhưng hồi xưa là chỉ có một cái thôi, là cháo trắng với đậu đỏ, chứ không có cái gì khác hơn nữa. Một vị hành giả lên trình pháp và thưa với tôi, lúc đó là ngài hòa thượng Sư Minh bắt đầu cho ông thầy này ra tập để cho trình pháp, tôi còn sống đó. Tôi nói với tôi là: thưa thiền sư, con không thích ăn cháo, nhưng mà nếu nhịn hoài đói con chịu không nổi, cho nên con muốn sư giải quyết giùm cho con. Đó, thường thường là hành giả là như vậy đó, khi mà họ gặp cái chuyện khó khăn đó. Thật ra họ nói họ không thích ăn cháo, là họ không thích ăn cháo trắng thôi, mà nếu mà có cháo thịt họ lại thích, ngộ vậy đó. Mà cứ nói là con thích ăn cháo, mà bây giờ tôi không thích ăn cháo mà tôi nhịn hoài tôi đói làm sao. Cũng có nhiều vị sư nói: ô, cái lý do mà buồn ngủ như vậy, uống hồi nãy hàng trăm hàng ngàn thứ, tôi nào uống thuốc, nào tôi bị bệnh, nào tôi thứ này thứ kia. Mình cẩn thận cái tâm của mình đấy. Khi mà nó nói như vậy tức là nó nại cái cớ để nó ngủ, nó nại cái cớ để tiếp tục nó ghét cái đồ ăn. Một hành giả không thích ăn cháo, nhưng nếu nhịn hoài thì đói chịu không nổi, cho nên tới trình với tôi và yêu cầu tôi giải quyết giùm. Tôi nói: quan sát tâm cô rồi ăn, quan sát tâm sân, khi tâm sân giữ xuống hãy ăn một muỗng xem sao. Đó, bây giờ đó, thấy cháo là nổi sân rồi. Thì ông nói: bây giờ múc tôi cháo để xuống đây, rồi bây giờ bực bội quan sát tâm sân đi. Sân biết, tức sân biết tâm mình suy nghĩ rất là bực bội, thấy cái trạng thấy tâm mình rất là khó chịu. Quan sát một lát rồi đó, ông nói khi mà nó dịu xuống, múc miếng cháo ăn coi thử làm sao. Cô ta nghe tôi nói về làm thử và thấy khi bớt phản ứng thì qua bộ cháo không đến nỗi tệ lắm. Cứ thế là vừa quay tâm sân vừa hút cháo, ăn một hơi hết luôn hai tô. Đã, lúc đầu mình ghét lắm à. Vì vậy ông thiền sư này ông nói khi mà mình ghét mình thương ai đó, hay mình ghét mình thương cái gì đó, mình khoan đã. Vì đây là cái tâm sân của mình, tâm phản ứng của mình. Từ từ đó mình sẽ khám phá là cái đối tượng đó thật ra họ không có cái gì đáng ghét đâu. Tại vì cái idea của mình, tại vì ý của mình về người ta, cho nên mình mới ghét. Rồi nếu anh chị em mà thấy hoài như vậy thì anh chị em sẽ thấy cái điều gì? Một cái trí tuệ nó phát sinh lỗi tại chỗ này chứ không phải đằng kia. Tất cả những cái khó khăn gì trong cuộc sống của mình đó, là do mình hết, không phải do ai trên. Nó do sao được, đôi khi người ta làm lỗi mà. Làm lỗi rõ ràng đó, người ta hại tôi rõ ràng đó. Thường xuyên trả lời, người ta làm lỗi mà ta hại được mình là do cái nghiệp của mình nữa. Rồi mình không hiểu điều này rồi mình phản ứng. Cái đó là cái lỗi của mình đó. Người ta có làm cái gì bạn tôi không cần biết, nhưng mà bạn mũi sân là bạn thua rồi. Bạn mũi sân là bạn đã đem cái đau khổ trong nội tâm của bạn rồi. Người ta nói rằng có những cái sự mà sân hận mà kêu mình chính đáng sao được. Khi mà mình sân hận là mình đã làm khổ mình rồi mà, tại sao gọi là chính đáng? Cũng giống mình lý bất lưỡng mà mình dục người ta trước khi người ta nắm, mình đã nắm tay rồi. Thế Đức Phật nói mình bất phẫn mình dục người ta vậy. Vì vậy không có, trong Phật pháp không có cái sân chính đáng. Mình nói cái sân chính đáng, mình nói như vậy là mình nói rất là hồ đồ, bởi vì mình đang khổ mà mình không biết. Thay vì như hồi trước, muỗng cháo đưa tới gần là hai môi mặn sát lại, vì tâm bên trong suy nghĩ rằng tôi không thể nuốt nổi cái món này. Cô này bây giờ cô mới khám phá ra cái chuyện đó. Hồi trước tâm cô phản ứng quá trời, rất là blind, cô mù, cô không thấy. Bây giờ cô thấy tâm cô có lúc nó thích, có lúc nó không, thì cô quan sát và cô thấy. Tự nhiên đưa cái muỗng cháo tới, miệng ngậm lại. Mấy cái này là ông thực sự đâu có biết, họ nói mà. Ở trên pháp họ nói. Hồi trước là đưa muỗng cháo tới miệng lại, nó ngậm lại, không thể nuốt nổi. Vì vậy không bao giờ nó muốn ăn. Ngồi ngậm lại rồi, trong tâm nó nói, cái món này là không thể nào nuốt nổi. Cái nào, cái món này là không thể nào chấp nhận được. Nó hoài, nó biết vậy là nó ăn được. Tâm rất quan trọng, khi tâm đã thay đổi rồi, mọi sự sẽ thay đổi. Đừng giữ trong đầu cái ý tôi ăn như vậy, tôi ăn như kia, mà chỉ nhớ rằng mình là thiền sinh, đến đây dùng thực phẩm giúp bảo tồn sức khỏe, duy trì sự sống để tiếp tục tu tập. Người ta cho mình free mà, ta có ai tính tiền, tính bạc gì đâu. Thì thôi mình lựa ra món gì mình ăn được thì mình ăn, ăn được thôi không sao. Đó, tại vì cái tâm của mình đòi hỏi món, tôi phải ăn món này, tôi ăn món này, không có không được. Thầy ông Thị Sư nhắc mình tới đây là mục đích của mình là tu, không phải cái ăn. Mà cái này là cái mà hành giả thiền sinh mà quốc cập rất nhiều này. Thời tiết khí hậu nóng nảy này, rồi ăn uống đồ ăn dầu mỡ này, rồi người ta khạc nhổ này, rồi người ta la hét, người ta làm ung sùng gì vậy. Mình cứ hướng ra bên ngoài và mình trách móc. Thế mình càng tiếp tục trách móc bao nhiêu thì cái tâm sân của mình nó càng view up, nó càng mạnh, lúc càng mạnh, tới một lúc nào đó chịu không nổi tác ý, bỏ đi liền tức thì. Đó là lý do mình phải hiểu như vậy đó. Mình ở là mình đi, cái chuyện không thành vấn đề, mà mình có hiểu cái sự sinh hoạt của tâm không, cả đó là cái quan trọng. Quý vị hiểu sự nói không? Mình phải quan sát để mình hiểu đây là một cái process của một cái mind này. Ngay từ lúc đầu nó chớm ra là mình phải biết, mình nói làm liền. Còn mình không biết, để cho nó thì nó từ từ nó càng lúc càng mạnh, càng lúc không mạnh, tác ý mạnh là nó đẩy mình đi. Mình còn lên chuyện này, mình còn lên chuyện kia, mình bước vô chuyện này chuyện kia, từ từ rất như vậy à. Sư đã trải qua rất nhiều những cái chuyện này, sư biết. Ngay từ lúc đầu mà nó mới mà lú lên á, mình không chụp nó liền, mình quan sát, mình chánh niệm và mình nhắc rằng đây là những cái suy nghĩ lăng tăng này. Và chính những cái suy nghĩ lăng tăng này là trách nhiệm cho những cái hành vi cử chỉ mà mình làm sau này, để rồi mình ăn năn, mình hối hận. Sư nhớ có một lần đó, sư đi qua bên trường thiền á, ông kia đó, ông lớn hạ anh sư, ông tên sư Hoàng này, anh nhà Varo đó, mà ông phải sư Hoàng, ông khác, ông người Úc. Thì lần đầu tiên mà gặp nhau là năm 1987, ông tu rất là tích cực, tu đàng hoàng tử tế cái lắm, sư rất là phục đó. Ông tu thì sư không biết cái tâm ông như thế nào, nhưng mà sư thấy ông giờ giấc ông tu tập đàng hoàng lắm, ông không có nói năng, ông có đi tầm bậy tầm bạ, ông có chuyển trò với ai trên đó. Tới giờ thì ông ăn uống rồi xong xuôi rồi, cần cái gì thì ông nói chuyện vui vẻ lắm và rất là dễ thương. Mình tới mình cần gì ông giúp mà đi lang thang mà nói chuyện, không, ông không làm cái chuyện đó. Rồi hồi xưa mà sư mới gặp ông thì ông mới có hai hạ, mới một cái hạ và ông còn ốm. Tới năm khi mà sư gặp lại là coi 87, lúc sư đó qua bên đó là 97, gần 10 năm sau đi qua một trung tâm khác, sư thay gặp ông. Bây giờ ông sư nói, sư có phải là người Úc không? Nó phải tên đó, phải đó. Cái sư hỏi ông qua đây được bao lâu rồi? Cái sư hỏi ông nói, sao mà sư nhớ tên tôi và sư nhớ pháp danh của tôi và sư nhớ tôi người Úc rồi mà sao tôi nhớ sư? Cái sư nói không sao đâu, tại vì sư qua sư Á Châu mà, thì mấy ông sư miếng ra, mấy ông sư miếng giống nhau quá, sao sư nhớ được hết. Nhưng mà tôi hỏi sư ở đây sư happy không? Ô trời đất ơi, một tiếng đồng hồ là ông nói ra là toàn cái gì mà sân si không. Ông kể cho sư nghe một chuyện như thế này. Ông nói rằng là cái phương pháp tập của tôi là tôi đi rất là chậm, đi từ chút, từ chút, từ chút, từ chút vậy đó. Mà thường thiền á là mình phải sắp hàng, xong rồi mình đi một cách bình thường với tất cả mọi người, để vô trong nhà ăn mình ăn, rồi người ta ăn xong rồi phải để cho mấy người worker trong đó họ dọn dẹp, chứ không phải mình ngồi cái đó mình cứ ăn từ miếng mình bắt họ ngồi chờ, rất là tội nghiệp, họ sẵn sàng hết trơn. Thì ông nói rằng là cái tập của tôi là tôi đi rất là chậm, bởi vì tôi muốn làm chậm như vậy, purposely là tôi muốn là moving very slow, nói vậy. Rồi ông vô trong đó cũng ăn rất là chậm nữa. Thành ra ví dụ như bắt đầu ăn là 10 giờ rưỡi, là ông đi đây từ đây mà lên trên chánh điện cũ 9 giờ đang đi rồi đó, 10 giờ rưỡi ông mới lên tới trên đó. Rồi thần sư thấy là ông có vẻ lập dị quá mà cho ông ngồi một bàn riêng, bởi vì ngồi chung với bàn với người khác thì họ phiền não vì ông ăn chậm quá, cho ông ngồi một bàn riêng. Rồi thần sư như vậy tức là đặc biệt với ông, cho ông ngồi một bàn riêng. Vậy là ông than thở rồi ông nói, tôi đi chậm, tôi đi từ đã 9 giờ tôi đã lo tôi đi rồi, mà lên trên kia đó, tôi lên trên đó là đúng 10 giờ rưỡi mà họ không dọn bàn cho tôi ăn, họ bắt tôi chờ tôi đợi nữa. Là tại vì sao? Tại vì người ta phải sợ cái chư tăng trước cái đấy chứ, phải không? Ông có một người, trong khi tất cả còn lại là rất là đông, mà trong đó có hòa thượng nữa, thì Phật tử đó họ lo cho chư tăng cái đã, họ đợi ông chờ, chờ có 5 3 phút rồi ông còn lên, rồi ông nói rằng là ông không có nước nóng uống, ông có nước nóng ông cạo râu. Toàn là cái chuyện mà cái bậc than thở không. Cái sư thấy tội nghiệp quá, cái sư nói thôi bây giờ đó tôi giúp sư được cái gì tôi giúp, ví dụ như bây giờ sư không có nước nóng, tôi sẵn sàng tôi ra ngoài kia tôi kêu ông đó thì giả đi mua cho sư một cái đồ để rót nước nghe, rồi da cạo râu nếu mà sư không có, thôi tôi có mấy cái mà kêu disposal đây này, tôi đem bên Mỹ qua đó, sư muốn sư lấy xài, rồi cần cái gì nữa rồi. Trời ơi mình cho ông mấy món là ông than phiền mấy món. Cái dao cạo râu của sư nó không có sắc, cái bình này nó không có chảy. Ông kiếm cái mình ông chớt luôn mình rơi luôn. Cái thôi sư nghe vậy sư cũng hoảng rồi bỏ nó đi cho rồi chứ gì nữa. Sư nói ông này ông ở đây nhiều lắm là 3 ngày, đúng 2 ngày sau ông đi. Rồi bởi vì sao nó bất mãn toàn để mình cái toàn là tâm sân không. Có một cái chuyện đơn giản là ông với cái ông sư ở trong chùa đó, ông đó là ông nói với sư rồi đó chắc ông 10 hạ, còn ông kia là 9 hạ mà 11 tháng nói vậy, nói vậy cho hiểu, tức là cách nhau có một cái ngày một cái tháng à. Mà ông kia đó khi mà sám hối á thì một bên nói là sư huynh với sư đệ, ông dám kêu tôi là sư đệ mà tôi hơn ông tới 2 tháng luôn. Trời ơi có bao nhiêu đó thôi mà ông làm big deal. Thầy quý vị thấy không, cái trạng thái tâm mà khi mà nó đã phiền não rồi đó, nó không ưa cái gì hết. Và khi mà mình làm như vậy là mình thấy những cái người xung quanh mình họ bắt đầu chán nản với mình đó. Đó là lý do tại sao mà sư thấy là cái chán này nó tới là tại vì sao? Tại là mình bất mãn với tất cả mọi chuyện xung quanh mà ngay từ lúc đầu nó nhú ra mình không biết. Sư nói nhắc mình thôi, mình nhắc mình qua đây cái mục đích, cái top priority của mình là tu tập, có vậy không? Mình thích phát hành này phải không? Mình qua đây mình tu tập thì mình phải hy sinh. Mình phải chấp nhận hết tất cả mọi chuyện. Nếu mà bạn đi với cái tinh thần đó, bạn đi đâu bạn cũng chấp nhận được. Bởi vì mình tới để mình tu mà. Chứ mình tới để mình ăn mà. Mình tới để mình có nước, để mình có nước sôi để mình buổi sáng mình cạo râu, mình đánh răng, rồi mình súc miệng, rồi mình có dao, có cổ, có đủ thứ mọi thứ cho mình. Làm sao mà được? Người ta bên Miến Điện, người ta nghèo, người ta đâu có cho mình. Đó, mà nhiều vị là như vậy sẽ thấy. Rồi vài ba bữa là bỏ đi, vài ba bữa là bỏ đi. Vì vậy tôi khuyên các bạn nhắc mình ăn không phải mình lựa trong đó phải ăn món này món kia, mà mình nhớ rằng đồ ăn là thực phẩm này giúp bảo tồn sức khỏe, thực phẩm này giúp duy trì sự sống để chúng ta có thể tiếp tục tu tập. Người Phật tử tâm họ rất là tốt, đức tin rất là mạnh, họ đem đến nồi dân cúng cho mình những đồ ăn hoàn toàn miễn phí, và nếu mà mình ăn được họ rất là mừng, còn mình ăn không được họ cũng đành chịu thôi. À, bây giờ nói tâm lý gì nữa, tôi sẽ đọc cho chị nghe một cái bài này. Đây là cái tâm nó đi lang thang. Ông này ông hỏi thiền sư một cái câu như thế này quý vị, liên quan với tâm 323. Thưa thiền sư, khi ngồi thiền mà tâm nghĩ về một nơi xa xôi, như nghĩ về xứ Phi Châu, sao Hỏa, mặt trăng, thì thế nào? Tâm đi sẽ từ chỗ mình ngồi tới sao Hỏa rồi quay trở về lại, hay tâm chỉ sanh khởi và hoại nhập tại đây thôi? Quý vị nắm câu hỏi rồi. Câu trả lời: tâm không đi đâu cả. Khi tương tự như bạn xem truyền hình chiếu nhiều vùng xa xôi, nhưng chúng ta vẫn ngồi đây ở bên Mỹ hay là ở bên Miến Điện, chúng ta không đi đâu hết. Tâm không tới đó mà hình ảnh ở bên đó tới với tâm. Vì vậy có những người họ thực tập thiền định, họ ngồi một chỗ mà họ thấy được rất là nhiều chuyện. Một vị hành giả tập thiền định tâm mạnh, năng lực tâm rất là hùng hậu, họ tới trường thiền Sự Minh là tập về tứ niệm xứ, họ tập thiền định, bản thân nó cũng để yên cho họ tập. Cái cô nhỏ lắm, khoảng chừng 20 mấy 30 tuổi à. Ngồi tại chùa nhưng tâm cô này suy nghĩ đi về nhà xem thử như thế nào, là đi về nhà thật. Về tới nơi thấy ông cha đang nằm, cô vô đập tay ông này. Ông giật mình tỉnh dậy nhìn quanh chút không có ai cả, bởi cái tâm nó làm mà. Người ta cứ nghĩ là tâm cô ta đi về nhà, nhưng thật ra tâm không đi đâu cả. Nhờ năng lực của tâm hùng mạnh nên suy nghĩ về điều gì? Suy nghĩ về tục đế, suy nghĩ rằng ô thế mình đi về nhà chứ không phải suy nghĩ về chân đế. thì thấy sự thực nó xảy ra như đang ở bên ngoài. Khả năng thấy cái gì đang thực sự xảy ra một nơi khá xa là một phẩm tính của tâm. Ở rất là xa như vậy mà cổ biết được à. Sư nhớ cái chuyện ông kia, ông hỏi sư, ông bị bể lỗ tai, ông tập thiền một cách. Nó có nhiều người hỏi tập thiền đôi khi lạc thiền là vậy đó. Ông tập thiền cách sao mà ông bị lỗ tai, cách sao mà ông biết bể lỗ tai. Bây giờ ông qua, ông kêu sư qua bên trường thiền, gặp thiền sư, nó giúp cho ông qua thử làm cái sao. Nghe chuyện này chưa? Ai cũng lắc hết rồi. mấy người mới thì lắc thì đúng rồi, mấy người cũ cũng lắc theo rồi đó. Ông tới ông gặp xưa bên Việt Nam đó quý vị. Ông nói rằng là bây giờ tôi lỗ tai tôi bây giờ nó điếc rồi. Hỏi tại sao điếc? Trong này nó nói chuyện nhau, nó bây giờ nó nổ, nó điếc rồi. Bây giờ qua hỏi thằng sư cách sao mà giúp. Tôi nói xong sư đi bác sĩ tai điếc rồi. Ông nói không, cái này thuộc về tâm, sao bác sĩ lo được. Bắt đầu rất là đơn giản quý vị. Ông nói tôi làm trong cục quân y đó, hồi xưa mà bên Việt Nam là thời kỳ trước đó. Tôi làm trong cục quân y đó. Có cái ông tới ông hỏi tôi, nói sư chú muốn hành thiền không? Ông này trả lời muốn chứ. Nhưng mà hành thiền hành sao? Ôi dễ lắm, không có gì hết trơn. Thì chú thắp ba cái nhang, để ba cái nhang trước mặt, nhắm mắt, mở mắt ra, nhắm mắt lại. Chứ đừng chừng nào mà nhắm mắt mà mở mắt mà nhắm mắt lại mà thấy vẫn thấy ba cái nhang á là chú bắt đầu ngộ rồi đó. Ngộ chắc là ngộ độc quá. Rồi cái ông nhắm mắt lại rồi ông thấy cái đó thiệt. Nhưng mà ông nói trong ba cái nhang này làm như cái nhang phía bên trái làm như nó hơi rung rung là nó rung. Rồi ông nói ủa sao mà rung một cây đó, không rung ba cây, là ba cây nó rung. Rồi ông thấy một cây nó sai sai, ông nói ủa sai vậy hả, chắc là nó sai thiệt không, dòm kỹ sai thiệt. Ông nói cái gì, ông suy nghĩ cái gì, tâm nó làm y hệt như vậy. Cái nhang trước mặt ông ba cái chấm đỏ làm y hệt như vậy. Nói vậy trời ơi, lúc bây giờ là thôi ông múa cái nhang, nó múa theo nữa. Thì quý vị biết câu chuyện xảy ra là sao? Ông nói lúc bây giờ tự nhiên thần thông nó phát khởi cho tôi ở nhà nghe bà xã, tôi làm cái cuộc công nghiệp, bà xã tôi ở nhà nói cái gì với ai, tôi chỉ cần suy nghĩ về bà là tôi nhớ, tôi biết bà đang nói cái gì. Ghê vậy đó quý vị thấy không? Thành ra quý vị thấy có nhiều người đó, họ có khả năng, họ gặp người âm, người đồ, họ đi tìm kiếm rồi vậy, là mấy cái thứ này thôi chứ có gì đâu. Bây giờ là tâm, lực tâm mà nó mạnh rồi. Cái ông nói ông biết nhiều chuyện mà người khác không biết, cái chuyện gì người ta cũng lại ta kiếm ông ta hỏi hết trơn. Thì ông nói được, ông trả lời đúng như vậy. Thì bắt đầu người ta bắt đầu biết xém, ông không dám lấy tiền nghe, ông dám lấy rồi. Nhưng mà không lấy tiền thì người ta cho đồ, thấy không? Ví dụ như đang ông nói đang tới một, ông thích thuốc lắm, đang tới một cây thuốc 365 mà sao từ chối được đó. Thì ông nói bắt đầu tâm thích à, nói cho ông đó ông tới nhờ mình nói cho đúng để cho cái thuốc khác đi nhiều đó thôi, tầm thang nó chèn rồi là bắt đầu nó trật. Nó không còn đúng nữa, nó bằng đúng bao hồi trật. Mà khi mà nó đúng nó trật, ông cần phiêu thì bắt đầu giống như ông chửi lộn đó. Xin lỗi, tại sao hồi trước mày nói tao vậy mà bây giờ mày nói này, nó chửi lộn. Ông chửi ra là trong này nó chửi lại giống nhau như cha. Cho đến cái lúc mà nó la quá chịu không nổi, nổ bung trong lỗ tai biết luôn. Mà khi mà sư đang câu chuyện, sư hỏi thiền sư bên Miến Điện, sư nói sư giúp cho ông được không? Thiền sư nói thua, tôi không có giúp được. Khi mà tới như vậy là too late rồi. Ngay từ lúc đầu là mình phải khuyên họ đừng theo mấy cái này nè. Bởi vì những cái này nó không biết nó đưa về đâu. Đó hồi chiều có một cô lại đây, cô nói cô đi tập thiền thôi, úi sao cô làm đủ thứ. Cô trộn giống như ngồi cắm heo vậy. Sư nói kiểu này là chắc chết quá. Mình học thì phải có thầy, thầy nào cũng được, nha. Có chuyện chi người ta giúp cho mình, còn úi sao học thứ tùm lum. Học pháp môn định niệm thọ, định niệm thân này, rồi học về thanh từ, rồi học về nhất hạnh, rồi bây giờ tới xuống đoàn định tâm nữa. Đó thì họ nói thì mình chỉ chứ không có ra. Nhưng mà nó lộn tùm lum ở trong này rồi, một lát không có cái gì ra cái gì hết trơn. Vì vậy ông này nói rằng là khi mà cái tâm của mình mà nó yên ổn á, cái khả năng nó đi rất là xa. Vì vậy hồi xưa đó, Ngào Thượng Sử Minh còn sống đó, dặn với ông rằng đó, sư mà muốn một cái gì đó, sư tập thiền định đi, sư sẽ làm được. Nói vậy đó. Rồi cái ngài mới chỉ cho ông tập ở tâm từ. Nghe cái bài mà ông tập tâm từ mà ông thấy tự tướng không? thấy ai cũng lơ lơ láo láo rồi. Nghe rồi phải không? À, có một người nghe rồi này, còn ai nghe nữa? Hai người, ai nữa? À, ba người thì thôi khỏi nói chi nữa rồi. Con người cho mấy, con mình cô chứ còn tất cả xung quanh đưa tay hết trơn rồi mà. Ông thầy này đó, ông nói, ông sư phụ tôi nói tập tập đi, tập tập thiền định đó, nó powerful lắm, năng lực nó mạnh ghê lắm. Thì ra ngày kêu tôi tập, tôi cũng tập. Rồi cái tập trước tiên là tập về tâm từ, ngồi thiền trước, tâm nó êm rồi đó, bắt đầu đại tâm từ. Do hồi nãy quý vị hỏi tâm từ thì ông chỉ ông nói đó. Bây giờ trước hết đó, mình mới vô mình chưa có tâm từ đâu. Mình vô là toàn tâm sân không, tâm lộn xộn lạ xạo, chưa có tâm từ khoan rãi đó, rãi của chừng rãi ác pháp không à. Bây giờ tập thiền tứ niệm xứ đi, cho nó yên cái đã, rồi bắt đầu mình rãi tâm từ. Thì ông nói khi mà rãi tâm từ đó, ông không phải rãi như kiểu mình làm đâu, là cầu xin tôi được an vui phúc, chịu khi người ngàn phúc. Mà họ thượng dặn khi nào mà ông thấy tâm từ của ông mà tốt rồi đó, nghĩa là cảm thấy tâm rất là phấn chấn mát mẻ và trong sáng mình như thế nào đó, có những cái tiêu chuẩn á, thì là sư cho tôi biết, nghĩa là đêm nào mà sư ngồi được như vậy, sư thấy là nó có thể xảy ra rất là nhiều lần như vậy, thì sư cho tôi biết. Đó rồi mới ông hòa thượng mới ông nói ông về sáng ông về bọt cho hòa thượng nói rằng ông đã thấy cái trạng thái tâm là an định mát mẻ như vậy, hòa thượng mới đưa một cái tên, đưa cho ông một cái tên, nói rằng khi mà con ở cái trạng thái tâm mát mẻ thì con hướng tâm từ về cái vị này, mà con cứ làm như vậy thôi. Thì ông nói rằng là khi mà tâm cái trạng thái tâm tư mát mẻ rồi, tôi hướng về cái vị này đó, thì tôi thấy một cái tự tướng, tức là một cái hình ảnh nó phát hiện ở trên cao, là một cái bàn tay nó đưa xuống dần 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 dần, rồi cái bàn tay khác nó ở dưới nó đưa lên, và hai bàn tay nó níu vào nhau như thế nào. Cái ông sáng mai cũng gặp hòa thượng nói, hồi hôm con thấy vậy, như vậy tức là cái vị này chắc có thể bị chuyện gì, bị nạn rồi. Rồi ngài đưa cho con cái tên đó, vị đó để làm gì, vị đó là ai vậy? Vì đó là một vị sư, vì đó mà như thế nào đó là sư này bây giờ rất bệnh rất là nặng. Thành ra sư muốn hỏi con là xuyên qua cái tử tướng đó con nghĩ như thế nào, thì thầy thiền sư Ujin mới trả lời là theo ý của con chắc có lẽ là ngài được khỏe, vì cái bàn tay ở dưới có vẻ là nó yếu hơn cái bàn tay trên rất là mạnh, nó níu, nó cũng giống như là mình đang đau yếu, con người níu, con người giúp mình. Ở thì câu chuyện tới ngày đó ngừng. Ông nói sau đó tôi không có biết cái câu chuyện gì, tôi tiếp tục tập tâm từ nữa. Thì là có một bữa là hòa thượng mới nói tôi đó, bây giờ mặc y vô đây đi theo sư, đi vô trong nhà thương đó. Đó, vô trong nhà thương rồi ngài dẫn tới một cái vị sư rồi đó, đây này vị này nè, tên là đó, bữa trước con tập tâm từ và con thấy là ngài khỏe đó. Sư mới giật mình, té ra khi tới đó làm cho nó phát triển những cái thần thông, mình có thể thấy được những cái chuyện sắp sửa xảy ra. Cái người ta mới đặt câu hỏi, như vậy thì cái tâm từ của thầy rãi có tác động làm cho cái vị đó khỏe mạnh không? Ông nói không, hoàn toàn không, không có cái chuyện đó. Nghĩa là cái tâm của tôi lúc bây giờ yên, do đó tôi thấy, vì cái câu hỏi đặt ra với vị hòa thượng này, do đó tâm tôi mới quét sinh, muốn hỏi coi thử câu chuyện như thế nào. Chứ thật ra tôi không biết vị này đâu, hoàn toàn là tôi chỉ biết qua cái tên mà thôi. Rồi khi mà biết cái tên rồi đó, nào thượng nó đau, rồi hỏi là bây giờ theo ý con nghĩ sao, thì thầy này nói là vị này là. Cái người ta mới hỏi vậy, tôi nói là cái khả năng tâm từ nó có thể chữa bệnh không? Nó không. Tôi tập tâm từ là tôi tập bình thường thôi. Rồi khi mà cái tự tướng nó tới, khi mà cái trạng thái tâm nó mát mẻ, nó yên lặng rồi, thì tôi hướng về cái vị nào đó, thì tôi sẽ biết cái câu chuyện xảy ra cho người đó. Mà nhớ là tôi phải bắt đầu bằng cái sự thực tập cái đã, cho tôi không đừng có muốn kiếm cái câu trả lời. Bị muốn kiếm cái trả lời là đã tham tham, thì quý vị thấy lọt trong cái trường hợp của cái ông mà cái nhanh không? Ông muốn kiếm những cái câu trả lời liên quan tới cái chuyện mà ta hỏi, tầm tầm nhảy vô. Thành ra khi mà mình tập á, cái tâm mình nó rất là lương ngã, nó chảy tùm lum tà la, mình có thầy hướng dẫn là mình đi trật. Cái người ta mới hỏi nữa, như vậy thì tất cả hòa thượng sau cái trận đó, sau cái chuyện đó rồi đó, có đưa cho thầy những cái tên của các vị khác để thầy coi nữa không? Thì ông nói có, nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy đâu, lúc nào cũng tốt đâu. Có một lần hòa thượng đưa cái tên, có một vị sư mà tôi cũng biết nữa, ngài này là cũng như là anh em huynh đệ với là thầy của tôi, hòa thượng sư mình mà ở cạnh bên này này đó, ngài đau cũng rất là nặng nữa, tôi sẽ đưa cái tên cho ngài. Ông nói ông ngồi một lát, khi mà tâm yên rồi ông thấy thấy có một người lại kêu đó, sư ơi sư sư, hòa thượng chết rồi đó. Rồi ông đang ngồi đó, ông thấy vậy thôi, ông sợ rồi, ông biết rồi, ông không tập nữa. Vì ông cũng là biết hòa thượng đó, khi mà nghe nói vậy tâm nó bị chấn động, thì ông không tập được nữa. Cái đi xuống kiếm hòa thượng, thì hòa thượng vừa xuống tới nơi hòa thượng nói, người ta báo là sư đã chết rồi. Như vậy là không phải là nhờ cái tâm từ mà mình thấy mọi chuyện là tốt hết trơn, có cái tốt, có cái xấu. Và không phải là mình muốn mà mình thấy mà tự động nó sinh hoạt như vậy thôi. Vậy quý vị thoải mái chưa? Còn dài nữa nhưng mà thôi tới ngang đó để nói chuyện khác. À, ông này còn nói này nè, một thiền sinh khác định tâm rất mạnh nên có ai mất đồ hay để quên chỗ nào đó một món gì đến hỏi người này. Y chỉ ngồi yên suy nghĩ về món đồ là thấy ngay món đồ đó đang ở đâu. Hoặc có ai hỏi ông A, ông B đang ở đâu, người ấy ngồi yên suy nghĩ về người này, ông A và ông B, thì biết hiện tại nhân vật đang ở chỗ nào. Đây là sức mạnh hay năng lực của tâm định hay năng lực của thiền định, tương tự như một thứ thần thông. Thưa thiền sư, con hành thiền, cũng đây nói về tâm chạy tới chạy lui. Con hành thiền và thấy tâm con như đứa con nít, nó chạy lăng xăng đầu này đầu kia, đôi khi nó về chơi bên Việt Nam rồi qua lại Miến Điện. Thiền sư nói đừng nghĩ rằng tâm phóng đi chỗ này chỗ kia, về Việt Nam, qua Miến Điện, qua Mỹ, mà phải nghĩ rằng tâm sanh lên rồi hoại diệt chứ không đi đâu cả. Câu chuyện xảy ra bên nhà ở Việt Nam, bây giờ mình ngồi yên, nó trảo trở lại, nó nhớ lại, nó xuất hiện trong tâm mình, và mình nói rằng tâm mình chạy đi về nhà. Trong thực tế là tại vì mình ngồi trong mình yên, tâm mình yên thì những cái chuyện gì mình làm bên Việt Nam nó phải trả trở lại thì mình nói tâm mình chạy về nhà. Câu chuyện xảy ra bên Việt Nam có thể thôi, tâm đang nhớ lại chuyện quá khứ, tâm tưởng nhớ đang sinh hoạt. Thưa thiền sư, con ngồi thiền thấy tâm suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, con tự hỏi tâm này ở đâu, ở trong, ở ngoài hay ở chính giữa? Câu trả lời không, tâm không ở đâu cả, không ở trong, không ở ngoài, tâm sanh lên khi có điều kiện và tâm khiêm hết điều kiện thì tâm hoại diệt, có bao nhiêu đó thôi. À, bây giờ có một bài pháp nói vấn đề làm phước. Quý vị làm phước rồi quý vị thường thường hỏi là tôi làm phước là có phước không? Đây là một cái câu hỏi tương tự rồi. Câu hỏi này, mấy cái kè này sư nhớ là sư có đọc ở đây rồi. Tâm con còn vô minh sâu dài cho nên không biết hành thiền thế nào cho đúng. Tuy nhiên bạn bè nhắc nhở cô cứ tu hành cho nghiêm túc đi trong 3 tháng hạ, mai mốt về Việt Nam thì phước sẽ trổ cho cô đó. Thưa thầy, suy nghĩ như vậy có đúng không? Hành giả nói, ông thầy thương hỏi trở lại, vậy cho cô có hiểu phước như thế nào không? Cô có thấy phước không? Dạ không. Vì không thấy, cô trả lời, vì không thấy cho nên mới nói rằng về Việt Nam phước mới trổ. Phước là gì đây? Quý vị làm rất nhiều điều phước thiện từ nào tới giờ và nghĩ là mình được nhiều phước, phước này nằm ở đâu? Bạn có thể chỉ cho tôi xem được không? Dạ thưa thiền sư, con nghĩ mình làm cái gì có lợi cho mình, mình làm cái gì có lợi cho người thì đó là phước. Lợi cho mình là lợi cách sao đây? Mình nói rằng mình làm một điều mà lợi cho mình mà lợi cho người là có phước. Lợi cho mình là lợi làm sao? Dạ thưa thiền sư, khi con tu tập tốt, con sẽ bồi dưỡng tánh thiện nơi con, nhưng bây giờ thì con chưa được cái món gì hết. Trả lời, bồi dưỡng thiện tâm tức là phước chứ gì nữa. Bồi dưỡng phát triển là làm sao cho thiện tâm từ yếu tới mạnh, từ ít tới nhiều, tích lũy dần dần một khi một ít. Nhưng mà thưa sư, con chưa được gì hết, con chưa được chút nào cả, được phước à? Phước là phẩm chất của tâm. Khi tu tập duy trì chánh niệm, tâm yên ổn, không đau khổ, phước của bạn đang có đấy. Tôi thấy ai cũng nghĩ phước là cái chi cụ thể bằng tiền bạc vật chất. Có hai loại phước có thể trổ cho người làm phước. Phước trổ tức thì, trạng thái tâm của bạn hoan hỷ vui vẻ, như trạng thái tâm yên ổn không phiền não trong khi mình đang tu thiền chẳng hạn. Đó, phước rồi đó. Mình ngồi giờ, một giờ thiền mà mình thấy tâm mình nó nhẹ nhàng, nó thoải mái là phước rồi. Loại phước thứ hai sẽ trổ về sau. Ví dụ như mình bố thí của cả tiền bạc thì sau này sẽ đầy đủ và giàu có. Nhưng vì chúng sanh do tâm si mê mờ che ám nên tạo rất nhiều bất thiện nghiệp, vì vậy chưa chắc nó đã trổ quả. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta làm quá nhiều tội nên chuyện tốt mình gieo chưa chắc nó có quả đâu nha. Ông nói có hai thứ phước, phước hiện tại bây giờ nè, cái phước đó mình hiểu cái đó là đúng nhất à. Còn cái phước mà mình nó trổ trong tương lai đó, mình bố thí thì mình có tiền có bạc, mình gì đây, mình tạo điều kiện mình giúp đỡ người khác thì được người khác giúp đỡ lại. Mà ông nói khó lắm à, chứ chơi. Khó là tại vì sao khó? Là tại vì trước khi mình làm cái phước đó mình không biết mình làm bao nhiêu cái tội rồi. Và phước và tội thì nó trả quả theo cái ưu tiên. Thế mà cái nào nhiều mà mạnh là nó trả trước. Vì vậy ông nói rằng cái phước mà bạn cần phải nhớ là cái phước mà bạn đang làm đây này. Bạn hành thiền tâm bạn yên ổn, bạn hành thiền bạn hiểu được những cái mà từ trước cho bạn chưa hiểu. Đó, cái đó là phước đó. Đức Bồ Tát của chúng ta cho ra rất nhiều, hết ngay cả vợ con và chính thân mạng của mình để ngài được cái chi? Ngài được trí tuệ. Trí tuệ đó là Bồ Tát kiện toàn ba la mật để được Phật nhãn, tức là hiểu chúng sanh nào hữu duyên nên tế độ, có bao nhiêu đó thôi. Mà ngài hy sinh hết cho vợ, cho con, cho của cải, cho voi báo ngựa báo, rồi ngay cả quốc độ cái gì cũng cho hết trơn, ta xin cho. Bởi vì sao? Để mong được một cái thôi, đó là hiểu chúng sanh nào hữu duyên mà nên tế độ này. Còn bây giờ đó mình giúp ai là mình giúp vậy thôi, cho mình không biết cái duyên của họ như thế nào. Còn Đức Phật thôi hiểu rất rõ cái căn cơ của họ, vì vậy là giúp là được à. Tu tập bạn có niệm định tuệ đó là phước. Người ta cứ nghĩ làm phước nhiều, phước để sau này sanh thiên, sẽ có lâu đài, sẽ có cung vàng điện ngọc, có hàng trăm chư thiên hết nam nữ hầu hạ. Hiểu như vậy không đúng, chưa chắc đâu, không có đâu. Cái gì nữa? 371 rồi. Đây. Quý vị buồn ngủ chưa? Hả?
Chưa.
Chắc không? Thế quý vị ngáp quá rồi không biết sao đây. Xong rồi xong bà. Thưa thiền sư, khi ngồi thiền phải làm chi để được phước thù thắng? Hồi nãy là hỏi chuyện làm phước, phước là phước vật, bây giờ có chuyện hành thiền. Nghe ông nói có phước, bây giờ tôi phải làm sao để phước cho nhiều? Nếu ngồi thiền mà tâm con suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, con sẽ không được phước chút nào, có phải vậy không thưa sư? Thiền sư hỏi lại, nói cho tôi biết phước là chi đây? Làm sao mình biết mình có phước? Dạ, phước là cái gì mình tạo ra kiếp này để kiếp tới mình hưởng. Ví dụ mình bố thí thì bữa nào mình được sanh thiên, mình có lâu đài, có vợ, có chư thiên hầu hạ mình, chư thiên nữ đó. Nói vậy là bạn chưa hiểu thế nào là phước. Phước là phẩm chất của tâm. Khi ngồi thiền nhờ chánh niệm tâm yên xuống, tức là có phước rồi. Làm phước là có phước rồi, nhưng đa phần ít ai thấy điều này. Khi ngồi thiền mà tâm suy nghĩ chuyện phiền não làm cho tâm mình khổ, đó là bất thiện pháp, cũng không có phước gì cả. Bây giờ mình ngồi thiền mà mình nghĩ thì chuyện phiền não này, mình chuyện phiền não thì tâm mình khổ. Còn ngược lại, mình ngồi thiền tâm mình nó nghĩ tới chuyện phiền não, mình lấy đó làm đối tượng, mình hóa giải nó, mình không khổ. Đó, phước rồi đấy. Phước có hay không tùy trạng thái tâm. Tâm phiền não đau khổ hay tâm yên ổn vắng lặng? Hãy tâm yên ổn vắng lặng, có niệm có định, đó là thiện rồi đấy. Đây là pháp thực tại chứ không phải những khái niệm được tạo dựng nên. Nên hễ tâm bạn phiền não quá, pháp bất thiện đang có mặt, không có phước gì hết. Nói ví dụ bây giờ mình làm phước mà mình lo lắng, làm phước mà mình sợ hãi, làm phước với cái tâm muốn tranh giành với người khác, vân vân, bất thiện tâm đang có mặt, bạn không có chút phước nào cả. Ngược lại, tâm mình mạnh mẽ, nhiều năng lượng, thiện pháp ở trong tâm, phước đang khởi sanh. Nếu nói tới kiếp sau, hưởng tức là quả của nghiệp về tương lai, quả trổ ngay trong hiện tại, đó là khi bạn làm một cái việc gì tâm bạn vui, còn bạn làm một cái việc gì mà tâm bạn phiền não, đó, cái đó là tội trong cái phước. Thì bây giờ phải làm cái gì mà làm cho tâm mình nó vui vẻ, mình hành thiền tâm mình mát mẻ, mình hành thiền tâm mình nó có được sự hiểu biết, cái đó là toàn là phước. Nếu những tâm bất thiện khởi sanh, nhưng mình chánh niệm về chúng như phiền não nó sanh lên trong khi mình ngồi thiền, vậy cũng còn là thiện là bất thiện. Ông nói cái này là thiện rồi đấy. Như vậy thì mình ngồi thiền không thể nào mà không có phiền não. Lâu lâu cái chuyện quá khứ nó trở lại, ai cũng có hết trơn. Chúng nói rằng là nếu mà nó trở lại mà nó phiền não, mình quan sát nó, mình quan sát mình mới hiểu. mình hiểu tại sao mà phiền não nó khởi sanh lên này, tại sao mình giận người ta, mình giận người ta là tại mình chấp cái ý của mình. Sự hiểu biết như vậy, cái đó là kêu bằng là phước đó. Cái bài tới nữa là gần hết giờ rồi. Có gì không? Hết giờ rồi nè. Con có một người bạn đạo nữ quen đã 3-4 năm rồi. Lúc đầu thì hợp với nhau lắm, nhưng dần dà con nhận ra rằng cô ta không phải là hạng người con thích làm bạn. Lúc đầu thì bạn là bạn đạo đó. Vì cùng đạo tràng, tức là vì cùng cái nơi sinh hoạt Phật pháp, nên vẫn phải gặp gỡ thường xuyên, nên con với cô ta xích mích cỏ sát cũng xảy ra rất là thường. Thường xuyên nên bạn đạo mà sinh hoạt với nhau, cùng một đạo tràng tu tập với nhau mà xích mích như vậy, bạn đạo với nhau mà không biết sống theo luật hòa, đây không phải là bạn nữa, không phải là bạn đạo nữa mà bá đạo hay ác đạo. Thưa thiền sư, con rất cởi mở để hóa giải nỗi oan gia này. Cô nói con ngon lắm, con mà cởi mở mà. Nhưng mỗi lần gần cô này thì tâm bất thiện lại xuất hiện. Khi cô ta ích kỷ ngã mạn với con, tự động tâm con cũng làm thế, nghĩa là con cũng ích kỷ cũng ngã mạn theo. Thành ra gần cô này là toàn tâm bất thiện nó xuất hiện không ạ? Trong chính tâm con suy nghĩ mâu thuẫn với nhau xuất hiện, một tâm nói: ồ, đây là cơ hội tốt để mình học hỏi, sửa đổi bản thân, và đó cũng là cách tu. Nhưng một tâm khác phản bác: gần cô ta chẳng phát triển được tâm thiện lành nào cả, như một khu vườn toàn giống rau đặc, rau đắng và cây đậu. Nói cô trình xong, thượng thần sư trả lời: nếu cô ấy ích kỷ, tật đố, ngã mạn hay có bất kỳ cái gì bất thiện, là vấn đề của ai đây? Vấn đề của cô ấy hay là vấn đề của hành giả? Phải làm sao để tâm mình đừng xấu như tâm họ, đó là điều bạn cần quan tâm. Hãy sử dụng họ làm phương tiện để phát triển, giúp tâm mình khôn ngoan trưởng thành hơn. Rất nhiều người nói, hễ người ta tốt với tôi thì tôi sẽ tốt với họ. Điều này có nghĩa rằng họ tốt tôi tốt, họ xấu tôi xấu theo, họ ăn cứt gà tôi cũng bất chấp ăn theo. Họ xấu mà. Thôi được rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.